huyết áp cao, đại cương. Theo Tổ chức Y tế Thế giới OMS, WHO, một người được coi là huyết áp cao khi huyết áp tối đa lớn hơn 140 mm/Hg và huyết áp tối thiểu hơn 90 mm/Hg. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là đối với người lớn tuổi, huyết áp bình thường hơi tăng một ít do sức đàn hồi của mạch máu bị giảm. Một người bình thường trên 50 tuổi, huyết áp 160/90 mmHg được coi là bình thường. Tỷ số huyết áp bình thường là 120/80 mmHg theo OMS và 110/70 mmHg theo Việt Nam, nên dùng máy đo để theo dõi. Nguyên nhân: A. Theo y học hiện đại, 1. Yếu tố thần kinh, tâm lý. 2. Do tăng các chất nội tiết, như sợ hãi quá làm tăng nội tiết, khiến mạch máu co lại, gây ra huyết áp cao. 3. Yếu tố dinh dưỡng, ăn thừa mỡ, muối. 4. Yếu tố di truyền. 5. Một số thuốc, thuốc ngừa thai, cam thảo, vân vân. 6. Một số bệnh, hẹp động mạch chủ, bệnh về thận, thượng thận. B. Theo đông y, do can dương bốc lên trên, thượng can. Do đờm trọc ngăn trở, ở trung tiêu. Do thận tinh không đủ, bất túc. Do khí huyết đều hư, tâm tỳ lưỡng hư. Triệu chứng: Tổ chức Y tế Thế giới phân bệnh huyết áp cao ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, người bệnh ở trạng thái dễ bị kích thích, thường hay kêu đau đầu, đau về buổi sáng và sau khi làm việc căng thẳng. Đau từng cơn, cơn ngắn vài giờ hoặc cả ngày, có thể có cơn đau vùng tim, chừng 30%. Người bệnh mệt mỏi, hồi hộp, mặt đỏ hoặc tái do co thắt mạch máu. Sờ mạch quay, thấy đập căng, mõm tim đập mạnh. Trường hợp này nên làm các nghiệm pháp xem có huyết áp cao không. 1. Nghiệm pháp ngừng thở, gây hiện tượng thiếu oxy, gây co mạch, huyết áp sẽ cao, ngưng chừng 1 phút sẽ đo. 2. Ngâm chân vào nước lạnh 4 độ C, chừng 2-3 phút. Gặp lạnh, mạch máu co lại, huyết áp sẽ tăng lên. Nếu đúng, thì huyết áp sẽ cao lên. Giai đoạn 2. Huyết áp cao thường xuyên, có cơn cao kịch phát, đau đầu dữ dội, khó thở, phù phổi cấp do suy thấp trái cấp. Huyết áp tối đa có thể lên đến 220/150 mmHg, có thể bị xuất huyết não, hôn mê. Dấu hiệu rối loạn tuần hoàn não: chóng mặt, tai ù, đầu đau dữ dội, muốn ói, có khi phát âm không rõ, có khi có hơi thoáng liệt, có khi ngất liệm. Đối vào võng mạc, thị lực giảm, có dấu hiệu ruồi bay hoặc sương mù. Đối vào tim, có tiếng thổi tâm thu, nghe được tiếng thứ hai do động mạch sơ cứng. Có cơn đau thắt ngực, loạn dưỡng cơ tim, nhồi máu cơ tim. Đối vào thận, bị thiếu máu nhẹ ở thận gây rối loạn chức năng thận. Nước tiểu, có hồng cầu hình trụ. Giai đoạn 3, triệu chứng lâm sàng giống giai đoạn 2 nhưng nặng hơn. Huyết áp cố định, nếu tụt xuống là nguy vì đã suy tuần hoàn nặng rồi. Người bệnh đau đầu, mất ngủ, trí nhớ giảm, mất khả năng lao động. Cơn đau thắt tim tăng lên nhiều, tim suy độ 3-4, đe dọa nhồi máu cơ tim. Xuất hiện phù nề, gan to, cổ trướng, tổn thương tuần hoàn não, muốn ói, co giật, bán hôn mê, xuất huyết não. Mắt bị tổn thương rất nặng, có thể bị mù. Thận, tổn thương và viêm thận rõ, ure huyết cao. Ở giai đoạn này, người bệnh thường chết do nhồi máu cơ tim, xuất huyết não và lượng đạm trong máu cao. Điều trị: 1. Làm hạ áp, khai thông, ổn định tim mạch và thần kinh. Hạ áp, khóa hổ khẩu và nhân tam, kéo vuốt huyệt mạch lạc xuống 3-7 lần. Cẩn thận, ngón cái đừng chận vào mạch máu ở khóa hổ khẩu, hơi nhích tay sang một bên máu mới có thể chuyển xuống được. Làm ở tay nào? Có mạch mạnh trước. Bấm 12 huyệt căn bản và huyệt an thần, dễ ngủ. Xem mạch hai tay lại. Nếu hai tay đều thì thôi. Nên dùng máy đo huyết áp để theo dõi cho chính xác hơn. Phối hợp, trị theo biện chứng đông y. Nếu do can hỏa vượng lên, thêm tam tinh 4, can âm. Nếu do thận âm hư, thêm tam tinh 5, thận âm. Nếu do đờm trọc ngăn trở, trung tiêu. Khóa hổ khẩu, bấm mạnh đới và khôi thế để tiêu đờm. Nếu do khí huyết, tâm tỳ đều suy, thêm khóa hổ khẩu và truyền nhân điện ở hố lào tay phải và mõm trăm tay trái. Đồng thời nên thêm tác dụng kiện tỳ để bổ khí huyết. Khóa khô khốc 2, bấm bí huyền 8 và 7. Khó ngủ, mất ngủ. Y học cổ truyền cũng gọi là bất mị, bất đắc ngọa, bất đắc miên, nhưng thường dùng nhất là thất miên. Sách Nội khoa học Thượng Hải định nghĩa như sau: mất ngủ là một trạng thái bình thường, không ngủ được. Nhẹ thì muốn ngủ rất khó, hoặc giấc ngủ không sâu. Khi thức khi tỉnh, nặng thì cả đêm không ngủ được. Sách Nội khoa Trung y học Bắc Kinh, trong bản tiêu chuẩn chẩn đoán về mất ngủ cho rằng, thời gian ngủ được trong một ngày đêm dưới 6 giờ được coi là mất ngủ. Sách Nội khoa học của Trung y Bắc Kinh còn phân chia mất ngủ theo mức độ nặng nhẹ như sau. 1. Mức độ nhẹ. Thời gian ngủ trong một ngày đêm 5 đến 6 giờ. Có ít triệu chứng, xáo trộn kèm theo. 2. Mức độ vừa. Thời gian ngủ được trong một ngày đêm 3 đến 5 giờ. Có nhiều triệu chứng khác kèm theo. 3. Mức độ nặng. Thời gian ngủ được trong một ngày đêm dưới 3 giờ. Cơ thể suy sụp. Sách giáo khoa Đông y thường nêu ra các loại mất ngủ sau: mất ngủ do tâm tỳ huyết hư, do suy nghĩ, lo lắng, lao lực quá làm hại đến tâm tỳ, huyết dịch hao tổn, không dưỡng được tâm, làm cho tâm thần không yên, gây ra mất ngủ. Mất ngủ do âm hư hỏa vượng, do cơ thể suy yếu hoặc bệnh lâu ngày, thận âm hao tổn không nuôi dưỡng được tâm, tâm hỏa khô nóng, thần trí không yên, gây ra trạng thái thủy bất tế hỏa làm cho mất ngủ. Mất ngủ do ăn uống không điều độ, thấp đờm che lấp khiếu, thức ăn đình trệ ở trường vị, lâu ngày thành đờm nhiệt, trở ngại bên trong. Đờm nhiệt nhiễu loạn ở trên, vì vậy nằm không yên, bất đắc ngọa, mất ngủ. Mất ngủ do tâm hư đởm khiếp hay sợ hãi, thần hồn không yên, có thể dẫn đến mất ngủ. Có thể gặp hai loại sau: do thể chất hư yếu, tâm đởm hư hay khiếp sợ, vì vậy ban đêm khó ngủ. Bị một việc gì, khiếp sợ quá mức, tâm tình rối loạn, suốt ngày không yên, làm cho đởm bị khiếp, tâm bị hư, gây ra mất ngủ. Bấm thập chỉ đạo, chỉ nêu lên hai cặp huyệt trị mất ngủ là tam tuyền cộng tuyết ngư và thổ quan cộng ngư hàn. Điều trị bằng bấm huyệt thập chỉ đạo, có thể dùng những huyệt đặc hiệu. Ngoài ra, nên dùng y lý để xác định bệnh lý liên quan đến các yếu tố gây bệnh nào. Từ đó có thể tìm ra phương huyệt điều trị cho thích hợp. Khai thông, ổn định thần kinh, ổn định tim mạch. Chí cao, dây đẩy lên làm nhẹ đầu dễ ngủ. Bóp nhẹ án khôi, cốt cường, mạnh không, vũ hải, ấn lâm, nhị tuế. Làm nhẹ đầu, nhẹ mắt, dễ ngủ. Khóa tam tuyền, bấm tuyết ngư và ngược lại, rồi dây cả hai cùng lúc, huyệt đặc hiệu. Khóa thổ quan, dây ngư hàn và ngược lại, rồi dây cả hai cùng lúc, huyệt đặc hiệu. Phối hợp với biện chứng: do tâm tỳ huyết hư, khóa hổ khẩu cộng bấm tam tinh 3, 2. Do âm hư hỏa vượng, khóa khô khốc 3 cộng tam tinh 4, 5. Do tâm hư đởm khiếp, khóa hổ khẩu cộng nhân tam 3 cộng bấm tam tinh 3, tam tinh 4. Do ăn uống không điều độ, thấp đờm che lấp khiếu, khóa hổ khẩu cộng bấm ngũ bội 2, thêm ngũ đoán. Khớp háng bệnh thường do chấn thương, Tại chỗ có thể sưng đau hoặc cản trở vận động đi lại. Do viêm khớp háng, chỉ cần khai thông kinh khí, thống tắc bất thống. Do chấn thương, vừa khai thông kinh khí, vừa dẫn máu đến nuôi dưỡng phần cơ thể bị tổn thương. Theo đường vận hành, bệnh có liên quan đến đường kinh 1, 2, mặt trước, đường 4, mặt ngang. Khai thông, khóa khô khốc 1, bấm ngũ bội 1, 2, 4, khai thông kinh khí. Khóa khô khốc 3, dây ấn định tử, dẫn máu lên háng. Háng khó co duỗi. Khóa khô khốc 1, bấm tam tinh 2, 4 và 1. Khóa bí huyền 2, cộng bấm ngũ bội 1, 4. Khóa huyệt nhị môn 1, 2, bấm mộc đoán. Khóa khô khốc 3, cộng bấm huyệt định tử. Phối hợp, khu trung, khu chè, khu phong, kheo 2, tả trạch trên 3, tả trạch dưới 3, bí huyền 2. Khớp háng dạng ra, khu phong 1. Khớp háng khép vào, khu phong 2. Khuỷu tay bệnh. Tùy vị trí bệnh mà chọn huyệt điều trị cho phù hợp. Khuỷu tay đau, mỏi, yếu, khóa hổ khẩu. Bấm dương hữu, khô lạc 2. Khóa lóng 2, cộng bấm theo đường kinh. Khóa lóng 3, cộng bấm vùng khuỷu tay. Khóa góc móng, trừ ngón 3, dây khớp 2. Khuỷu tay co gấp vào ngực, khóa hổ khẩu, bấm khôi lâu, khư trung, trạch đoán. Vừa bấm vừa nhẹ đẩy cánh tay ra. Khóa hổ khẩu, cộng bấm tam tinh, trừ ngón 3. Kinh nguyệt không đều. Kinh nguyệt đến không đúng chu kỳ, có thể là trước hoặc sau, không nhất định. Phụ nữ mãn kinh đa số ở khoảng 48-49 tuổi. Trước mãn kinh cũng có trường hợp kinh ra trước, sau không nhất định. Theo đông y, có thể do tỳ hư, khí uất, huyết ứ. Cơ chế của chứng kinh nguyệt rối loạn có liên hệ với can và thận. Trong đó can khí không đều, làm cho khí nghịch lên là chính. Can khí, can huyết thái quá hoặc bất cập, làm cho huyết hải khi đầy khi vơi bất thường, khiến cho kinh kỳ bị rối loạn. Môn bấm huyệt thập chỉ đạo chỉ dùng huyệt án tọa và mạch kinh là hai huyệt đặc hiệu để trị kinh nguyệt không đều do bất kể nguyên nhân nào. Nếu không tìm đúng nguyên nhân, việc điều trị sẽ ít có hiệu quả. Vì vậy, cần phối hợp với biện chứng y lý để tìm ra phương pháp điều trị cho thích hợp. Đông y tập trung vào can và thận, vì vậy cần chú ý đến đường kinh ngũ bội 4 và 5. Khóa khô khốc 3, bấm ngũ bội 4, 5, khai thông kinh khí. Thêm án tọa, mạch kinh, dây nhẹ, đẩy lên, huyệt đặc hiệu. Lao hạch, loa lịch, tràng nhạc, xem thêm một hạch cổ. Bề ngoài lớp da ở cạnh cổ xuất hiện kết hạch hoặc bên trái, hoặc bên phải, hoặc kết hạch ở cả hai bên, ít thì 1-2 hạch, nhiều thì 4-5 hạch trở lên. Nói chung gọi là đàm hạch, cũng gọi là loa lịch. Trên lâm sàng thường gặp hai loại sau. Cấp tính là do ngoại cảm phong nhiệt kim đờm ngưng tụ ở lạc mạch của thiếu dương và dương minh. Kết hạch có hình như trứng bồ câu, chân rễ tản mạn màu trắng, sưng cứng kèm nóng lạnh, cổ gáy cứng đau. Điều trị nên tán phong, thanh nhiệt hóa đờm. Mãn tính thì phần nhiều là do lo nghĩ uất hận, tính tình không thoải mái. Can khí kèm đờm, hỏa ngưng trệ ở hai kinh can đởm. Lúc đầu kết hạch như hạt đậu có một hạch hoặc 3 đến 5 hạch không đều, dần dần phát sinh thành chuỗi, màu da không thay đổi, ấn vào cứng, đẩy thì chuyển động, không có cơn nóng rét, cũng không thấy đau, lâu ngày mới có cảm giác đau nhẹ, đẩy hạch không chuyển động nữa. Điều trị nên sơ can dưỡng huyết, giải uất, hóa đàm. Bệnh liên hệ với đường kinh 1, 2 theo đường vận hành. Khóa hổ khẩu, bấm ngũ bội 1, 2 theo đường vận hành kinh khí để thông kinh hoạt lạc. Thêm ô mạc, xích tuế, hai huyệt đặc hiệu trị hạch ở cổ. Liệt mạch. Liệt mạch là hiện tượng mất hoặc giảm vận động nửa mặt của những cơ da ở mặt do dây thần kinh số 7 chi phối. Là một loại bệnh thường gặp nhất của dây thần kinh sọ não số 7. Tuổi nào cũng có thể phát bệnh, nhưng thường gặp ở thanh và tráng niên. Đông y gọi là khẩu nhãn oa tà, khẩu tịch, diện nan, hang, phong điếu tuyến. Đa số các trường hợp liệt mặt, liệt dây thần kinh số 7 do lạnh, do xung huyết, điều trị bằng bấm huyệt ngay sau khi bị bệnh thường đem lại kết quả tốt. Các trường hợp liệt do nhiễm khuẩn phục hồi chậm hơn. Y học cổ truyền dựa theo nguyên nhân gây bệnh chia làm 3 loại. 1. Liệt mặt do phong hàn, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnh. Sau khi gặp mưa gió lạnh, tự nhiên mắt không nhắm được, miệng méo cùng bên với mắt, uống nước bị trào ra, không huýt sáo được, toàn thân có hiện tượng sợ lạnh, rêu lưỡi trắng. 2. Liệt mặt do phong nhiệt, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do nhiễm khuẩn, tự nhiên mắt không nhắm được, miệng méo cùng bên với mắt, ăn uống nhai khó, uống nước thường bị trào ra, không huýt sáo được, toàn thân có sốt, sợ gió, rêu lưỡi trắng dày. 3. Liệt mặt do huyết ứ ở kinh lạc, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do sang chẩn. Sau khi té ngã, đánh đập, thương tích, sau khi mổ vùng hàm, mặt, xương chẩm, tự nhiên mắt không nhắm được, miệng méo cùng bên với mắt, ăn uống khó, không huýt sáo được. Đối với môn bấm thập chỉ đạo, thường là điều trị di chứng. Vì vậy, tùy theo vị trí méo lệch mà chọn huyệt và vị trí điều trị cho thích hợp. Mắt không nhắm được, khóa ngũ bội bốn tay, cộng dây nhân tam ba, huyệt ở lông mày, bấm bẻ xuống. Mi mắt sụp xuống, bấm kim ô, nếu người bệnh mệt mỏi, yếu sức, nên truyền thêm nhân điện ở kim ô. Mắt lệch, khóa ngũ bội bốn tay, cộng mạnh án, mạnh nhĩ. Nhân trung lệch, chí đắc, cầm dưới méo, chí tôn, miệng méo, đắc chung, tam huyền, khống chung, bấm theo chiều, bên lành kéo qua, bên liệt kéo xuống. Liệt nửa người. Liệt nửa người là mất vận động và cảm giác ở nửa mặt, nửa thân, một chân và một tay. Dân gian vẫn thường gọi là trúng phong, trúng gió. Trên lâm sàng, thường gặp nhất là các di chứng, tai biến mạch máu não, người lớn, hoặc di chứng của một số bệnh về não. Nguyên nhân. Theo y học hiện đại, nơi người lớn tuổi, chảy máu não do tăng huyết áp, nhũng não vì động mạch tắc. Nơi người trẻ, các bệnh tim, hẹp van hai lá, viêm màng trong tim cấp, viêm động mạch do giang mai, do nhũng não hoặc xuất huyết não do huyết áp tăng. Nơi trẻ nhỏ, động mạch bị viêm do virus, màng não hoặc não bị viêm do virus, vi khuẩn hoặc lao. Biến chứng não của bệnh, tai giữa viêm, xương chẩm tai viêm. Chung cho cả ba giới, u não, áp xe não. Theo đông y, do ngoại tà, hư tà tặc phong, tác động đột ngột vào kinh lạc, phong trúng kinh lạc hoặc tạng phủ, phong trúng tạng phủ gây ra, để lại các di chứng. Do thận thủy suy yếu, tâm hỏa bốc mạnh lên gây ra. Do thận âm hư, can dương vượng, làm cho phong khí ở trong bốc lên. Do thấp nhiệt sinh ra đờm, đờm trở trệ sinh nhiệt, nhiệt thịnh quá làm cho phong khí bốc lên gây ra bệnh. Triệu chứng: vùng mặt, mắt không nhắm chặt lại được, nhân trung lệch, miệng méo về một bên, nước miếng chảy ra theo khóe miệng, nói ngượng hoặc không nói được. Ở tay, chi trên, nếu nâng hai tay lên cao rồi bỏ rơi xuống thì sẽ thấy bên liệt rơi ngay xuống một cách nặng nề, như không có sức chống đỡ. Khớp vai có thể bị sệ, sa xuống, thể liệt mềm. Khuỷu tay có thể rũ xuống, liệt mềm, hoặc co gấp vào ngực, liệt cứng. Cổ tay có thể rũ xuống, liệt mềm, hoặc quặp vào trong, bàn tay, liệt cứng. Ngón tay có thể yếu, không cầm được vật gì, liệt mềm, hoặc co quắp, hoặc cứng đờ, không co duỗi được, liệt cứng. Cột sống cổ yếu, mềm, làm cổ lúc nào cũng rũ xuống, thường gặp nơi trẻ nhỏ. Cột sống lưng vẹo, lồi sang một bên, nơi trẻ nhỏ, hoặc lưng mềm yếu, không ngồi lên được, người lớn. Vùng háng và chi dưới. Nếu nâng hai chân lên khỏi mặt giường, rồi bỏ rơi một cách đột ngột, chân bị liệt sẽ rơi xuống trước và nặng nề. Thường cẳng chân và bàn chân bị liệt nhiều hơn ở đùi. Vì vậy, dù bị liệt nửa người khá nặng, người bệnh vẫn có thể cử động ít nhất ở khớp háng. Chân đi kiểu vạt tép. Khi đi, toàn bộ chi dưới nhấc lên cứng đờ, không gấp khớp gối, bàn chân duỗi thẳng và vẽ một vòng cung, rồi lại đặt xuống nặng nề. Có cảm tưởng như chân rơi bịch xuống đất. Chân có thể quặp vào trong hoặc quặp ra ngoài. Bàn chân có thể bị duỗi thẳng kiểu chân ngựa. Các biểu hiện lâm sàng của liệt có thể chỉ ở một phần cơ thể hoặc một chi nào đó, nhưng cũng có thể cùng lúc bị nhiều phần. Tùy biểu hiện của dạng liệt mà có thể chọn phương thức xử lý cho thích hợp. Ở đây chúng tôi nêu ra cách trị theo từng vùng. Lâm sàng khi gặp có thể kết nối lại thành cách trị đơn vùng hoặc tổng thể. Đây là những di chứng sau chấn thương, tai biến mạch máu não. Vì vậy, cần có thời gian để phục hồi. Phác đồ tổng quát trị liệu. 1. Khai thông toàn thân cộng kinh lạc. 2. Kích thích các đường kinh liên hệ. 3. Kích thích vùng tương ứng nơi liệt. 4. Phối hợp huyệt đặc hiệu. Vùng mặt. Xem chi tiết trong phần liệt mặt. Cổ yếu mềm rũ không nhấc lên được. Khóa huyệt tố ngư, bấm huyệt tân khương. Khóa huyệt tố ngư, bấm các huyệt mạnh công, tân khương, túc lý, ung môn. Khóa huyệt túc kinh, bấm các huyệt mạnh công, tân khương, túc lý, ung môn. Khóa huyệt lâm quan, bấm các huyệt mạnh công, tân khương, túc kinh, túc lý, ung môn. Khóa huyệt nhị môn 1, bấm huyệt khư hợp, lâm quan, tố ngư, túc kinh, túc lý. Chi trên, cầu vai bị sụp, xệ, khóa hổ khẩu, bấm thái lâu, giác quan, lưỡng tuyền, nhân tam hai. Tay không giơ lên được, khóa hổ khẩu, bấm thái lâu, mạnh lực, ấn suốt, chí ngư. Tay không giơ ra sau được, khóa hổ khẩu, bấm đô kinh, hồi sinh thân thể. Tay không giơ ra trước được, khóa hổ khẩu, bấm thái lâu, ấn suốt, huyền nhu. Khớp khuỷu yếu, khó co duỗi. Khóa lóng 2, cộng bấm theo đường kinh. Khóa lóng 3, cộng bấm vùng khuỷu tay. Cánh tay không duỗi ra được, khóa hổ khẩu, bấm khôi lâu, khư trung, trạch đoán. Cổ tay liệt, không nhấc lên được, khóa hổ khẩu, bấm khiên thế, nhân tam 1, cộng 2. Ngón tay liệt, không cử động, không cầm nắm được. Khóa hổ khẩu, bấm ngũ bội. Ngón tay co cứng. Khóa hổ khẩu, bấm, điểm vào đầu ngón các tam tinh. Khóa chặt hổ khẩu, cộng bấm, điểm mạnh khư thế. Chi dưới, vùng háng. Khóa khô khốc 2, cộng bấm ngũ bội 2, tam tinh 4 và 1. Khóa khô khốc 3, cộng bấm định tử. Khóa huyệt nhị môn 1, 2, bấm huyệt mộc đoán. Khóa huyệt bí huyền 2, cộng bấm ngũ bội 1, 4. Phối hợp huyệt khu trung, khu chè, khu phong, kheo 2, tả trạch trên 3, tả trạch dưới 3, bí huyền 2. Khớp háng dạng ra huyệt khu phong 1. Khớp háng khép vào huyệt khu phong 2. Làm chân duỗi ra huyệt kheo 3, khô thốn. Làm nhấc chân lên huyệt xích thốn, khóa khu trung, khu chè, bấm huyệt khô lân. Vùng đùi yếu, khóa huyệt khô lân, cộng bấm khu trung hoặc khu chè. Khóa khô khốc 3, cộng bấm huyệt khô minh, tả trạch trên 2. Khóa bí huyền 1, cộng điểm vừa xích thốn. Thêm huyệt khiên thế, khô lân, khô minh. Vùng đầu gối yếu, khó co duỗi, khớp gối. Khóa huyệt khô lân, cộng bấm huyệt khu trung, khu chè. Khóa khô khốc 2, cộng dây huyệt định tử. Thêm huyệt tả trạch dưới 1, 2, tả trạch trên 2, khu phong 3. Vùng cẳng chân, cổ chân yếu, không co, gấp bàn chân được. Khóa khô khốc 1, cộng dây huyệt định tử. Khóa huyệt khu trung hoặc khu chè, cộng bấm huyệt khô lân. Khóa khoeo, cộng bấm huyệt tả trạch dưới. Ngón tay cái, khóa bí huyền 7 hoặc 8. 4 ngón tay còn lại khóa khoeo, cộng bấm ngũ bội 4, 9, 1, 2, 5. Thêm khoeo 3, nguyệt ngưu tuyền, tả trạch dưới 1, tả trạch trên 1. Án tọa, khoeo 3, khô thốn, đắc quang, khúc kỳ, ngưu tuyền. Bàn chân vẽn ra ngoài, huyệt kim quy, thốn ô. Bàn chân quặp vào trong, huyệt định tử. Bàn chân không duỗi ra được, huyệt án tọa. Ngón chân không cử động được, khóa khô khốc 1, cộng dây huyệt định tử. Khóa khoeo, cộng bấm bí huyền 7 hoặc 8. Kết hợp dùng hai đầu gối, đùi, khóa khô khốc trong và ngoài. Cột sống lưng. Cách chung làm cho cả lưng cứng lên, khóa huyệt khiên thế, cộng bấm huyệt nhị môn. 1. Vùng cột sống cổ, khóa huyệt nhị môn 4, bấm các huyệt chu cốt, khư hộp, á mô, khắc thế, mạnh công, tân khương, hoặc khóa túc kinh, tố ngư, lâm quang, cộng bấm các huyệt á mô, chu cốt, khắc thế, khư hợp. 2. Vùng cột sống lưng, khóa huyệt nhị môn 3, bấm huyệt chu cốt, á mô, khắc thế, khư hợp, mạnh công, tân khương. 3. Vùng thắt lưng, L1, L4, khóa huyệt nhị môn 2, bấm huyệt á mô, chu cốt, khắc thế, khư hợp, mạnh công, tân khương. 4. Vùng xương cục, S1, S4, khóa huyệt nhị môn 1, cộng bấm huyệt á mô, chu cốt, khắc thế, khư hợp, mạnh công, tân khương. Ngoài ra có thể phối hợp khóa khô khốc 2, cộng bấm ngũ bội 1 và 2 chân, có tác dụng dẫn kích thích lên, tác động vào vùng lưng, D1, D12, và thắt lưng, L1, L5. Khóa khô khốc 3, cộng bấm ngũ bội 4 và 5 chân, có tác dụng đưa kích thích lên, tác động vào vùng xương cục, S1, S4. Nhận xét, trên thực tế lâm sàng, phương pháp bấm thập chỉ đạo rất có hiệu quả trong việc điều trị các di chứng bại liệt. Tuy nhiên, cần lưu ý là việc điều trị bại liệt thường đòi hỏi nhiều thời gian. Vì vậy, nên chia liệu trình này ra làm nhiều giai đoạn, tương ứng với tiến trình hồi phục của bệnh. Đối với người liệt phải nằm, không thể ngồi dậy được, cần chú ý kích thích tập trung vào vùng cột sống lưng, cho lưng cứng lên mới ngồi dậy được. Khi đã ngồi được, nên tập trung vào khớp háng, cho khớp háng mạnh lên để dễ đứng được. Kế tiếp là đùi, rồi đến cổ chân, bàn chân. Còn tay, theo thống kê, bao giờ cũng phục hồi chậm hơn các phần kia, vì thế có thể chữa từ từ cũng được. Khi kích thích, nên kích thích bên lành, không liệt, để chuyển kinh khí qua bên liệt, giúp bên liệt phục hồi nhanh hơn. Những phần bị teo, nên dùng thủ pháp dẫn máu đến nuôi các phần đó, để cho gân cơ vùng đó mau phục hồi. Loa lịch, xem mục lao hạch.